tập Nam Mô A Di Đà Phật. Thì trong đó đương nhiên ở trong tịnh độ cũng nói rằng là cũng dạy cho mình thập lục quán, cũng dạy cho mình quán, hay là tịnh độ cũng quán, vừa niệm Phật vừa quán, quán công đức của Phật, quán tướng hảo của Phật, quán thực tướng của Phật. Quán thực tướng của Phật là gì? Thực tướng của vô lượng Phật là gì? Thì thực tướng của vô lượng Phật mình cũng có thể nói là vô lượng nghĩa, nhưng mà trong đó có một nghĩa nhất tâm bất loạn. Không có chư Phật nào mà không nhất tâm bất loạn hết. Thành khi nhất tâm bất loạn thì mười phương chư Phật cũng đồng với một Phật. Thành bây giờ lạy một Phật là lạy vô lượng Phật, niệm một Phật là niệm vô lượng Phật. Mà niệm vô lượng Phật lạy vô lượng Phật đó, và vô lượng đó theo ý nghĩa của chữ Phạn Amita. Thành ra dùng cái đó, thành ra nói là vô lượng Phật. Rồi người ta phân ra, người ta nói vô lượng thọ Phật hay vô lượng quang Phật, tùy theo cái trường hợp của Đức Phật A-di-đà mà nói quang hay thọ. Nhưng mà bình thường là nói vô lượng Phật. Anh đó là chỉ ở trên một cái tự tính nó bình đẳng, thì khi đó tự nhiên chư Phật trong mười phương hết sức là bình đẳng. Anh mình dùng cái tâm bình đẳng lễ kính mười phương chư Phật bình đẳng, thành ra lạy một lạy là lạy vô số Phật. Giống như trong phẩm hạnh nguyện Phổ Hiền nói vậy đó mà, nghĩa là có bao nhiêu ức vi trần Phật mình thấy đều lạy hết. Mà mình lạy bằng cách nào? Bằng cách sử dụng nhất tâm bất loạn, tức là tu tập như vậy, quán sát, quán những thứ như vậy thì tự nhiên những pháp thế gian không làm loạn, để những cái trí tuệ nó hiểu. Anh ta vừa niệm Phật mà vừa thấy ứng hiện tất cả những cái pháp đó xung quanh cái vấn đề niệm Phật, là Phật là gì, là niệm Phật, mình thấy bổn lai Phật là như thế nào. Và niệm như vậy cho đến khi nhất tâm bất loạn thì thấy rằng là tâm Phật với tâm mình nó bình đẳng, không sai khác. Tại vì tâm mình khi mà nó trở thành nhất tâm bất loạn thì cái tâm đó với tâm Phật rất là tương ứng. Anh ra vì vậy mà khi Đức Phật chỉ bày mà nói rằng là niệm Phật mà vãng sinh là nãi trí thập niệm, cũng có thể vãng sinh nhưng với điều kiện nhất tâm bất loạn. Thì thật ra đối với mình khó là chỉ tại vì cái căn cơ, cái nghiệp lực của mình xưa nay thâm căn cố đế bỏ không được, thành ra nó vẫn là trở ngại, thành ra khó. Vì vậy ngài Tăng Sáng mới nói chí đạo vô năng, duy hiểm giản trạch, con đường vào đạo cũng khó, chỉ tại vì mình hay thủ xả, hay lựa chọn, hay kén chọn, hay thủ xả, thích thuận thích nghịch, thành ra nói duy hiểm giản trạch, chỉ tại vì cái tâm mà so đo lựa lọc đó, thù xả đó. Còn thực tình ra thì trí đạo vô năng, thực tình ra thì vào đạo không phải là cái chuyện khó, mà là khó là tại vì tự mình làm khó mình, tự mình tạo cho mình một cái thứ pháp nặng, có nghĩa rằng là mình bị đa cầu đa dục đó quá rồi, phân tâm quá rồi, nặng quá rồi. Bây giờ một sớm một chiều, cho dù bây giờ mình có nghe, mình có cảm thấy rằng là Phật tình, tình cảm hay tiền tài không có đem hạnh phúc cho mình, nhưng mà mình vẫn sau này, tức là sau khi mình về nhà thì mình vẫn nghĩ mình không đủ cái công đức của đạo Phật, mình không đủ trí tuệ đạo Phật. Thì nếu bây giờ mình bỏ mấy thứ này đi thì mình chơi vơi, thành ra thôi tiếp tục bám nó vậy, thành ra vẫn phải tiếp tục bám. Nhưng mà vẫn tiếp tục bám cũng được, không sao hết, nhưng với điều kiện đi đứng nằm ngồi trong đời sống, trong gì quan sát cái thực trạng của nó, quả từng nó phải thực là chỗ bám của mình không. Mà cứ quá như vậy thì lâu ngày sẽ cảm thấy cái giá trị của cái đó nó tiêu mòn tiêu hao. Và đừng sợ, bởi vì nó càng tiêu mòn tiêu hao thì cái giá trị của công đức, của trí tuệ của mình bắt đầu tăng trưởng. Thì đến một lúc mà mình cảm thấy cái này vô dụng thật sự thì mình có đủ cái lực của trí tuệ và sức quán của mình đi trở lại, mình có thể che chở cho những người xung quanh mà mình bám. Còn bây giờ mình bị cái tâm lý rồi, lực Phật thì chưa đủ, mà đời thì xưa nay xây dựng nhiều rồi, Bây giờ một lần mà buông bỏ nó thì mình chơi với. Thành ra không dám. Thành ra trước sau cũng phải chỉ, phải kéo thôi. Nhưng chỉ kéo cũng không sao. Với điều kiện. Như nãy giờ thầy nói. Tức là khi nào mình cũng phải quán để thấy cái không thật của thế gian pháp. Thì mình có hai cách. Một là mình quán lấy cái thật của suốt thế gian pháp. Hai là mình quán lấy cái không thật của thế gian pháp. Và càng thấy không thật như vậy thì nó càng giảm giá trị ở nơi mình ghê lắm. Thì đương nhiên những cái niệm đó nó sẽ vơi đi. Thì khi mình niệm Phật, mình dễ tập trung hơn. Mình dễ quán được công đức của Đức Phật hơn. Mình dễ quán được công đức của Pháp hơn. Và mình dễ thấy hơn. Thành ra không bắt bỏ. Về cứ tiếp tục. Thế nhưng đừng có ôm đắm nó một cách mù quáng là không biết tư duy và không biết cứu xét. Vẫn tiếp tục nắm bắt, vẫn tiếp tục hành xử, nhưng phải quán thấy. Để đi đứng nằm ngồi phải quán cho ra cái thật, quán một cách khách quan, là nó thực sự không bảo vệ mình. Nhưng mà mình chỉ là tạm thời sử dụng nó thôi. Để mà có thể hòa hợp với mọi người, để có thể cũng giúp đỡ mọi người một phần nào đó. Mình cứ tư duy và suy nghĩ thật như vậy, thì lâu ngày hễ mà nhìn ra đó thì tự nhiên cái lực tin Đức Phật nó mạnh ra, thì nó cao ra cái lực mà tin của trí tuệ. Thì cũng có nhiều người cái nghiệp sâu dày, cái nghiệp của tình ái lục dục, tiền tài danh vọng dày quá. Thành thử ra rằng là khi họ nghe những cái pháp như vậy, họ cho là không có thực tế và không có làm được, đúng, không làm được. Làm sao họ làm nổi với một cái tâm tham ái như vậy? Cũng như mình thuyết một cái pháp từ bi cho một đảng cướp nghe vậy, thì đương nhiên đảng cướp nói rằng là không thực tế chút nào hết. Đi ăn cướp mà từ bi thì ăn cướp sao được? Thế nhưng không phải pháp đó không từ bi, mà không từ bi với lại đám cướp thôi, không thực tế với đám cướp thôi. Còn cái đó rất là thực tế với lại những người làm việc từ thiện, với những người sẵn sàng phát tâm từ thiện. Hay là một khi mà mình cảm thấy Phật Pháp là khó làm và không thực tế, thì đó là cái tâm lý của mình bị nặng lắm rồi, bệnh nặng lắm rồi. Chứ nếu mà giáo pháp Đức Phật không thực tế thì hóa ra cái giấc mộng đó của mình thực tế. Hóa ra tất cả những cái gì mình vun trồng từ xưa đến nay rồi thực tế không? Hả? Đưa mình tới đâu? Có thực tế không? Thế nhưng mà có nhiều tay bệnh nặng quá. Thành không phải pháp nó không thực tế, mà không thực tế với cái bệnh của mình. Bệnh của mình nhìn cái thực tế là cái phi thực tế, nhìn cái mơ ảo biến hóa là thực tế, kể ở trong giấc mộng. Mà nếu người nào nói là anh đang mộng vào trong cái giấc mộng được của người đó, để nói người đó đang mộng, người đó còn mắng mỏ mình mà nói rằng là mình mới mộng, cái này thiệt rõ ràng mà cứ nói mộng, người đó sẽ nói như vậy. Mà nếu người đó mà tin như thế thì giấc mộng người đó sẽ biến, có khả năng tan biến. Còn vì họ không tin cái mộng của họ là mộng, họ tin mộng đó là thật, thì giấc mộng của họ còn triền miên, còn tiếp diễn, còn có hồi hai, hồi ba, thì nó vẫn tiếp diễn. Thành ra có những cái giáo pháp nó vô cùng là thế gian thiên hạ cho rằng là thực tế. Hóa ra những cái mộng ảo, những cái mà mình xưa nay mình nghĩ là hạnh phúc mà nghĩ lại, nó đâu có bảo vệ mình. Mà trái lại, mình nghĩ nó là hạnh phúc một cái, mình nghĩ cái thứ hai hạnh phúc, nghĩ thứ ba, càng nghĩ nhiều cái thì mình càng phải bảo vệ nhiều cái, thì mình càng mệt mỏi. Đời mình mệt mỏi là bởi vì xây dựng quá nhiều thứ hạnh phúc. Mệt cho đến độ là đỡ nổi cho ai đây nữa. Mệt cho đến phát sân si,